thở ra mà không hít vào thì thế gian này cái gì là của bạn chứ? Cái gì bình tĩnh mà quan sát người thế gian quả thật là một giấc mộng. Ngày hôm qua rồi sẽ không trở lại, hôm qua không trở lại, trước mắt từng sát na cũng sẽ không trở lại. Chúng ta đang đi về đâu vậy? Đi về phía mộ phần, đi về phía đường chết. Sát na không dừng, thật sự là dũng mãnh tinh tấn. Bạn nghĩ xem có ý nghĩa gì chứ? Ngay cả xác thân còn không giữ được, mọi thứ đều ở lại, chỉ có nghiệp đem theo. Đây là Phật đưa ra lời khuyên chân thành, đây là sự thật. Kẻ đi theo với bạn là nghiệp lực, chỉ có nghiệp lực đi theo với bạn. Còn tất cả mọi thứ, người sự vật trên thế gian này đều không thể đi với bạn rồi. Vì vậy những thứ không đi theo với bạn, bạn phải buông xuống. Dứt khoát không nên ở trên phương diện không thể đem đi được này mà khởi tâm động niệm. Nếu như vậy thì bạn sai rồi. Bạn phải nghĩ đến những thứ có thể mang theo. Thứ có thể mang theo là nghiệp. Bạn tạo thiện nghiệp, phước đức bạn sẽ mang theo. Bạn tạo tác ác nghiệp cũng sẽ mang theo. Vậy tại sao bạn không đoạn ác tu thiện chứ? Tại vì sao bạn không rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh? Người thật sự hiểu rõ đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, thì người này giác ngộ rồi. Người giác ngộ chắc chắn không tạo ác nghiệp. Không những không tạo ác nghiệp, ngay cả một ác niệm cũng sẽ không khởi. Vì sao vậy? Vì biết có hại đối với mình, sẽ không tự mình hại mình. Không những lời nói thiện, hành động thiện, mà khởi tâm động niệm cũng là thiện. Chúng ta biết những thứ này là có thể mang theo, những thứ này có lợi ích lớn đối với mình. Cho nên tương lai là một mảng sáng lạn. Thành tựu phước báo đại uy đức. Nếu như ý nghĩ chúng ta ác, hành vi ác, thì chắc chắn đọa đường ác. Bình thường chúng ta tạo tác nghiệp thiện ác, rất nhiều người không biết được. Thí dụ chúng ta đi du lịch, tôi nêu ra một thí dụ đơn giản nhất. Hiện nay du lịch là rất phổ biến. Đoàn của các vị, các nơi từ Trung Quốc, từ Đài Loan đến, các vị đều tổ chức đoàn để đến nơi đây. Tổ chức đoàn sắp xuất phát rồi, họ báo cho bạn biết 7 giờ lên xe xuất phát. Nếu bạn đến trễ 5 phút, 10 phút, hiển biết bao nhiêu người ở trên xe phải đợi bạn. Đây chính là nghiệp ác. Sự việc này rất ít người biết. Bạn phải biết thiếu nợ với bao nhiêu người đó. Tiền quan trả sẽ rất vất vả rồi. Bạn không thể giữ phép tắc, đến đâu cũng muốn dành phần hơn với người khác. Đây là dành phần hơn vì thời gian của người ta. Mỗi người đều phải bỏ ra thời gian mười mấy phút để đợi bạn. Đây là nghiệp ác. Trước đây tôi đã từng nghe nói tính cách của Ngài Hoằng Nhất Đại Sư. Ngài là người phương Bắc vô cùng thẳng thắn. Thời gian ở Nhật Bản, Ngài hẹn với người bạn 8 giờ đến gặp mặt. 8 giờ 1 phút, người này vẫn chưa đến thì Ngài liền đóng cửa lại. Một lát sau, người đó đến, Ngài ở trong cửa sổ, đã mắng cho anh bạn một trận, đuổi anh ấy về, không giữ đúng giờ. Đây là một thí dụ phổ thông nhất. Ở trong đời sống thường ngày, chúng ta vô tình không biết đã tạo biết bao nhiêu ác nghiệp. Mọi người mê hoặc điên đảo đã quá lâu rồi, giác ngộ rất khó khăn, không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật, mọi người đều biết niệm, nhưng ý nghĩa là gì thì không biết. Tuy chúng ta niệm A-di-đà Phật mà chúng ta không thật sự áp dụng được vào trong đời sống thường ngày, cho nên công phu không đắc lực. Danh hiệu A-di-đà Phật này, nếu theo mặt chữ mà phiên dịch thành tiếng Trung Quốc, nghĩa là vô lượng giác. Thêm hai chữ Nam Mô là quy y vô lượng giác. Vô lượng giác là đối với tất cả người, đối với tất cả việc, đối với tất cả vật, ở mọi lúc, ở mọi nơi, đều phải ở trong giác mà không mê. Sao có thể thường hay mê mất đi chính mình được chứ? Phật Pháp là giáo dục đời sống. Chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi, Phật Pháp dạy chúng ta sống như thế nào, làm việc như thế nào, xử sự đối nhân tiếp vật như thế nào. Không những Phật Pháp dạy như vậy mà Hồi giáo, mà Hồi giáo cũng dạy như vậy. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không có gì khác, chỉ bảo chúng ta làm thế nào sống đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Đây là giáo dục thánh hiền.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.